4. Khen ngợi nỗ lực, chứ không phải IQ. Dù hai người này không sống cùng thời, nhưng tôi vẫn tưởng tượng Vygotsky ắt hẳn rất giống Evelyn, Elizabeth, Anne, Glennie. Chú thích: sinh năm 1965, Evelyn là nghệ sĩ bộ gõ bậc thầy người Scotland. Cô là nghệ sĩ bộ gõ chuyên nghiệp chơi solo đầu tiên ở phương Tây thế kỷ 20. Cô bị khiếm thính từ năm 12 tuổi, nhưng vẫn say mê theo đuổi nghiệp âm nhạc. Khi biểu diễn, cô thường đi chân trần để cảm nhận âm thanh được chính xác hơn. Hết chú thích. Cô là nghệ sĩ tiên phong nhạc cụ gõ và có lẽ là người toàn diện nhất. Cô thích chơi đàn tưởng tượng, mặc dù bè bạn của cô không thiếu. Cô chơi từ dàn nhạc giao hưởng cho tới nhóm nhạc rock và cả nghệ sĩ biểu diễn rock. Glennie học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London và giành giải Grammy năm 1989. Tài hoa và thành công với vai trò một nhạc sĩ đến thế, nhưng tài năng âm nhạc lại chưa phải là điều đáng chú ý nhất ở cô. Glennie khiếm thính. Để được chơi nhạc, nỗ lực cô bỏ ra là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi mất toàn bộ năng lực thính giác năm 12 tuổi, cô luôn áp tay mình vào các bức tường lớp học để cảm nhận những rung động khi các giáo viên âm nhạc chơi đàn. Với khả năng xướng âm hoàn hảo, cô có thể dịch ra bản nhạc từ những âm thanh thô ráp ấy, thậm chí cảm nhận âm nhạc chảy rõ ràng trong cơ thể mình. Tài năng thiên phú của Glennie đã không bị bỏ phí chính bởi quyết tâm không thể lay chuyển của cô. Quyết tâm có thể thấy được qua câu trả lời một ký giả khiếm nhã chỉ xoáy sâu vào sự thiếu hụt thính giác của cô. Nếu bạn muốn hiểu rõ về khiếm thính, cô đột lại, bạn nên phỏng vấn một nhà thính học thì hơn. Chuyên môn của tôi là âm nhạc. Chúng ta đều biết một tài năng xuất chúng như vậy phải bắt nguồn từ nỗ lực cao độ, chứ không nhất thiết từ IQ cao chót vót. Như tất cả những bậc cha mẹ từng trải đều hiểu rõ, trí thông minh bẩm sinh của một đứa trẻ không đảm bảo chắc chắn cho nó được học ở trường Harvard, thậm chí còn không thể đảm bảo cho trẻ một điểm tốt trong bài kiểm tra toán. Mặc dù cũng là một yếu tố tiên báo đáng tin cậy cho thành tích cao trong học tập, IQ vẫn có một mối quan hệ thất thường với điểm trung bình của mỗi học sinh, và thậm chí còn chẳng tạo lợi thế nào trong những trò đòi hỏi trí tuệ khác, như cờ vua chẳng hạn. Yếu tố phân biệt kết quả cao với kết quả thấp không phải là yếu tố siêu phàm gì. Theo những phát hiện mới nhất, đó hóa ra là một nhân tố khá buồn tẻ, những thứ có thể kiểm soát được. Khi tất cả những yếu tố khác là như nhau, thì sự khác biệt nằm ở nỗ lực, thứ nỗ lực trí não theo phong cách truyền thống. Rèn luyện chủ động. Nhìn từ khía cạnh tâm lý học, nỗ lực là thái độ toàn tâm toàn ý tập trung vào một mục tiêu và theo đuổi đến cùng mục tiêu đó. Nỗ lực còn đòi hỏi khả năng kiềm chế và không sớm thỏa mãn về bản thân. Nghe lại có vẻ như là chức năng điều hành, có gia giảm thêm một số nguyên liệu độc đáo khác. Làm thế nào bạn giúp con mình nỗ lực được như vậy? Thật đáng ngạc nhiên, chỉ nhờ cách bạn khen ngợi con trẻ mà thôi. Cách bạn khen con sẽ quyết định cách con bạn nhận thức về thành công. Đây chính là điểm mà các bậc cha mẹ hay mắc sai lầm. Một điều thường gây ra viễn cảnh đáng buồn. Một đứa trẻ thông minh chán ghét học hành. Giống trường hợp của Ethan, cậu con trai sáng dạ của một giảng viên uyên thâm ở Seattle. Cha mẹ Ethan không ngớt tán tụng chuyện cậu bé thông tuệ tới nhường nào. Con là thiên tài, con có thể làm bất cứ thứ gì Ethan ạ. Bố mẹ rất tự hào về con. Họ nói thế bất cứ lần nào cậu bé vượt qua một bài kiểm tra toán, bài kiểm tra đánh vần hay bài kiểm tra môn nào đó. Với những chủ đích hoàn toàn tốt đẹp, họ luôn luôn gắn thành tích của Ethan với năng lực của cậu. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là bị cuốn vào lối tư duy cố định. Các bậc cha mẹ đâu có ngờ kiểu khen này vô cùng độc hại. Ethan bé bỏng nhanh chóng bị tiêm nhiễm ý tưởng rằng bất cứ thành tích học hành nào không đòi hỏi nỗ lực lại chính là thứ hình thành nên khả năng của cậu. Khi học đến cấp 2, cậu đụng ngay phải những môn học đòi hỏi phải nỗ lực. Cậu không thể vượt qua. Và lần đầu tiên trong đời, cậu làm sai. Nhưng cậu không thể coi sai sót này là cơ hội để tiến bộ. Suy cho cùng, cậu tưởng mình thông minh là bởi có khả năng nắm bắt mọi thứ nhanh chóng đến thần diệu. Và nếu cậu không còn có thể nắm bắt mọi thứ thật nhanh nữa, thì điều đó ngụ ý gì? Rằng cậu không còn thông minh nữa. Bởi cậu không hề biết điều gì tạo nên thành công cho mình, thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì khi thất bại. Bạn không cần phải hút vào tường quá nhiều lần mới cảm thấy nản lòng, thoái chí, và rồi u uất chán chường. Không khó tưởng tượng, Ethan ngừng cố gắng. Điểm của cậu tuột dốc. Điều gì xảy ra khi bạn nói, con thông minh quá? Các nghiên cứu chỉ ra rằng câu chuyện bất hạnh của Ethan chính là điển hình của những em bé thường xuyên được tán thưởng vì một phẩm chất cố định nào đó. Nếu bạn khen ngợi con mình theo kiểu này, thì theo thống kê, có 3 khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, con bạn sẽ bắt đầu coi sai lầm là thất bại. Vì bạn nói với con rằng thành công tùy thuộc vào một năng lực bất biến nào đó mà bé không thể kiểm soát. Bé sẽ bắt đầu coi thất bại, ví như một điểm thấp, cũng là một thứ bất biến. Và đến giờ, nó đã bị nhìn nhận như một sự thiếu hụt năng lực. Với những trẻ em kiểu này, thành công được coi là năng lực thiên bẩm nhiều hơn là sản phẩm có thể chi phối, sinh ra từ nỗ lực tự thân. Điều thứ hai, có lẽ là cách đối phó của trẻ. Con bạn càng lúc càng lo nghĩ tới việc cố làm ra vẻ thông minh hơn là việc học được điều gì đó thực chất. Mặc dù Ethan thông minh thật sự, nhưng cậu lại phải bận tâm với chuyện tỏ ra thông minh trước những người có vai trò quan trọng với cậu. Cậu không để ý nhiều đến việc học hành. Thứ ba, trẻ dễ lẩn tránh, không dám đối mặt mổ xẻ tìm ra những nguyên do thật sự dẫn đến thất bại này. Cũng như không tự nguyện bỏ công bỏ sức nỗ lực, những trẻ kiểu này sẽ khó chấp nhận lỗi lầm. Cứ buông xuôi cho thất bại thì dễ hơn nhiều. Thay vào đó, hãy nói, con đã rất cố gắng. Vậy cha mẹ Ethan phải làm gì? Các nghiên cứu chỉ ra một giải pháp thật giản đơn. Thay vì tán dương cậu thông minh, họ nên khen ngợi vì cậu đã chăm chỉ và cố gắng. Khi con đạt điểm cao một bài kiểm tra, họ không nên nói: con thông minh quá, bố mẹ rất tự hào vì con. Mà nên nói: bố mẹ tự hào vì con lắm, chắc chắn là con đã học cực kỳ chăm chỉ. Câu này lôi kéo nỗ lực có thể điều khiển được hơn là năng lực bất biến. Nó được gọi là khen ngợi kiểu tư duy phát triển. Một nghiên cứu ròng rã suốt 30 năm đã chứng minh rằng trẻ em được nuôi dưỡng trong các gia đình có tư duy phát triển đạt được thành tích học tập cao hơn các bạn đồng trang lứa theo tư duy cố định. Khi trưởng thành, các em cũng sống tốt hơn. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Trẻ có lối tư duy phát triển thường nhìn thất bại với thái độ thoáng hơn. Các em không dằn vặt khổ sở về sai lầm của mình. Các em chỉ đơn thuần coi lỗi lầm như những vấn đề cần giải quyết, rồi xắn tay vào giải quyết vấn đề. Dù trong thí nghiệm hay thực tế ở trường học, các em đều tỏ ra kiên nhẫn hơn, dành nhiều thời gian hơn để xử lý những nhiệm vụ khó khăn so với những em có lối tư duy cố định, và thường thành công hơn. Tỷ lệ giải thành công những đề toán hóc búa của những em được khen vì nỗ lực cao gấp đôi những em được khen vì trí óc thông minh. Carol Dweck, một nhà nghiên cứu danh tiếng trong lĩnh vực này, đã kiểm nghiệm điều này dựa trên phản hồi từ các sinh viên thực hiện bài kiểm tra của bà. Những bình luận kiểu như: em nên làm chậm lại và gắng tìm cách giải chỗ này, cũng rất thường gặp. Hệt như một câu hào hứng kiểu: em thích thử thách. Vì tin rằng sai lầm là do thiếu nỗ lực, chứ không phải thiếu năng lực. Các em biết rằng sai lầm hoàn toàn có thể khắc phục được, chỉ cần nỗ lực hơn nữa. Nếu như bạn đã đi quá xa trên con đường tán dương theo lối tư duy cố định, vậy có phải đã quá muộn để thay đổi? Vấn đề cụ thể này đòi hỏi dụng công nghiên cứu thêm. Nhưng cho đến giờ, các công trình đều chỉ ra rằng Được khen ngợi theo lối tư duy phát triển, dù ít dù nhiều, cũng có tác động tích cực đến trẻ. Đương nhiên, khen ngợi không phải tác nhân duy nhất quyết định đến nỗ lực của trẻ. Di truyền cũng đóng vai trò nhất định. Một nhóm các nhà khoa học ở London đã tiến hành nghiên cứu về chỉ số tự nhận thức khả năng bản thân, SPA, Self-Perceived Abilities, của gần 4.000 cặp song sinh. SPA thể hiện nhận thức về năng lực bản thân của trẻ đối phó với những khó khăn trong học tập. Kết quả cho thấy môi trường gia đình tương đồng của những cặp song sinh này đều chung lối ứng xử kiểu tư duy phát triển, chỉ đóng góp 2% vào sự khác biệt về SPA. Các nhà nghiên cứu đưa ra suy đoán rằng có khả năng tồn tại một gen quy định SPA được khu biệt. Nhận định này còn cần được nghiên cứu thêm nữa. Nhưng dù khoa học chứng minh được là có một gen như vậy đi chăng nữa, các bậc cha mẹ cũng không thể rũ bỏ được trách nhiệm giáo dưỡng của mình. Việc này đơn thuần chỉ làm thay đổi chiến lược nuôi dạy từng đứa trẻ cụ thể. Có những em không cần phải chỉ dạy nhiều, có những em cần chỉ bảo từng ly từng tí. Điều này chúng ta hẳn đã biết từ lâu. Có thể nỗ lực chỉ đơn thuần giúp các em phát huy triệt để và hiệu quả hơn trí thông minh thiên bẩm của mình. Nhưng bất kể thế nào, chắc chắn bạn cũng sẽ muốn nỗ lực là chất dinh dưỡng thứ tư trong công thức phân bón của mình. Bên cạnh đó, có những thứ bạn nên hạn chế. Thời đại số hóa, TV, trò chơi điện tử và Internet. Tôi vừa có bài giảng cho một nhóm các nhà giáo và phụ huynh về chủ đề quy trình xử lý thị giác và mức ưu tiên cao độ mà trí não dành cho quá trình này. Đến phần hỏi đáp, một bà mẹ trung tuổi dè dặt hỏi: "Thế hóa ra TV lại tốt cho trí não à?" Khán phòng lập tức xôn xao. Và một đấng mày râu đứng tuổi chêm thêm: "Thế mấy cái trò chơi điện tử mới cứng cựa, vô bổ thì thế nào? Còn Internet nữa?" Lập tức một thanh niên đứng dậy, vẻ thủ thế: "Trò chơi điện tử chẳng sao hết, thưa các vị, Internet cũng thế." Càng lúc càng như một màn đấu khẩu gay cấn, phái già hùa về một phe, phái trẻ một phe. Cuối cùng, một người nói to: "Thế thử hỏi chuyên gia về não bộ xem thế nào." Quay sang tôi, anh ta bảo: "Thế bác sĩ nghĩ thế nào à?" Tôi muốn trích dẫn một câu từ ông bạn vong niên sống hồi thế kỷ 19 của tôi, James Watson. Tôi mào đầu, vẻ trù trừ không muốn bước vào cuộc tranh cãi. Đó là một câu trích tôi luôn luôn dẫn ra khi các ý kiến trái chiều nổi lên. Ông là một thành viên quốc hội và ông có kiểu cách một nhà ngoại giao. Một lần Watson được hỏi sẽ bỏ phiếu ra sao cho một điều luật gây tranh cãi. Câu trả lời của ông cực kỳ khôn ngoan: "Tôi có bằng hữu ở cả hai phe và tôi muốn đứng về phía các bạn của mình." Mọi người cười rộ lên và việc ấy có vẻ đã làm lắng dịu không khí căng thẳng trong phòng. Nó luôn làm câu hỏi còn đang bỏ ngỏ, chìm nghiễm luôn. Tuy vậy, đó không phải một vấn đề nên bị lãng quên. Từ những chiếc TV thông minh cho đến những chiếc điện thoại di động còn thông minh hơn, thời đại số hóa đã tác động rõ rệt lên tất cả mọi học sinh trên hành tinh này. Và thời gian tiếp cận với màn hình giờ đây là phần tất yếu trong trải nghiệm phát triển của các em. Liệu các bậc cha mẹ có phải bận tâm về TV, trò chơi điện tử, Internet? Thẳng thắn mà nói, ngoại trừ một số chương trình truyền hình mà chúng ta sẽ thảo luận ngay trong phút chốc đây thôi. Còn lại thì từ cổ chí kim, tôi chưa từng thấy nghiên cứu nào lộn xộn hơn các công trình dính dáng đến chủ đề này, nhất là liên quan đến trí não, hành vi và trò chơi điện tử. Nghiên cứu thì đầy rẫy, nhưng không chất lượng và không đáng tin. Các chương trình nghị sự thiên lệch, thiếu kiểm soát, đối tượng nghiên cứu không ngẫu nhiên, ít mẫu, quá ít thực nghiệm, trong khi quá nhiều những ý kiến cá nhân gay gắt, thậm chí là giận dữ. Những công trình nghiên cứu hứa hẹn về tác dụng của trò chơi điện tử và Internet vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. Thế nhưng, như bất cứ nỗ lực nghiên cứu nhanh nhảu nào, những phát hiện mới mẻ này vẫn còn thể hiện những kết quả rất hỗn tạp. Em bé ở trong thùng cát. Khi bạn nghĩ đến việc phơi con mình ra với thế giới màn hình số, cần cân nhắc kỹ nội dung chương trình vì hai lý do sau. Trước hết, trẻ rất giỏi bắt chước. Bạn vẫn nhớ cái hộp phát sáng và em bé chạm đầu vào hộp chứ? Khả năng tái hiện lại một hành vi sau một lần chứng kiến được gọi là mô phỏng chậm. Mô phỏng chậm là kỹ năng đáng kinh ngạc phát triển cực nhanh. Một em bé 13 tháng tuổi có thể nhớ được sự kiện gần một tuần sau. Đến lúc 1 tuổi rưỡi, em có thể mô phỏng một hành động nào đó sau lần chứng kiến duy nhất tới 4 tháng. Kỹ năng này sẽ không bao giờ rời bỏ các em. Và ngành công nghiệp quảng cáo đã tận dụng triệt để điều này. Nếu như các bé tuổi chập chững biết đi có thể khắc sâu vào trí nhớ một loạt sự kiện phức tạp chỉ sau một lần chứng kiến. Vậy hãy thử tưởng tượng xem các em hấp thu những gì trong suốt nhiều tiếng đồng hồ mọc rễ trước màn hình TV và lang thang trên mạng. Đấy là còn chưa kể những gì trẻ học hỏi được khi quan sát lối hành xử của cha mẹ mình suốt 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm. Mô phỏng chậm cũng giúp lý giải nguyên do tại sao chúng ta vẫn có xu hướng bắt chước lối cư xử của cha mẹ mình, kể cả sau nhiều năm rời tổ ấm gia đình, như những gì tôi đã làm với vợ mình và chùm chìa khóa xe hơi. Với trẻ em, mô phỏng chậm có thể hiển lộ theo những cách thức ít ngờ, như những gì mà câu chuyện của người mẹ trẻ này kể. Cả nhà đã có một lễ Giáng sinh tuyệt vời. Bỗng tôi thấy đứa con gái 3 tuổi của mình biến đâu mất. Tôi đi tìm và phát hiện ra bé ở trong phòng tắm chính. Tôi hỏi con gái xem sao lại dùng nhà tắm của chúng tôi chứ không phải phòng tắm riêng. Nó đáp là con đang tập làm em mèo bé. Tôi nhìn vào hộp cát và ôi trời, con bé đã ị vào hộp cát. Tôi không thốt nên lời. Câu chuyện này hé lộ rất nhiều điều về cách trẻ em thu nhặt thông tin. Cô bé đã nắm lấy ý tưởng chung về chỗ để ị và tạo ra một dự định, một kế hoạch cho hành vi của mình. Lý do thứ hai khiến nội dung cực kỳ quan trọng. Ấy là bởi những mong đợi và nhìn nhận của chúng ta ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức thực tế của chúng ta. Đó là bởi thái độ tình nguyện đầy hồ hởi của não bộ đối với việc gắn ý kiến chủ quan của mình trực tiếp vào những gì bạn đang trải nghiệm. Sau đó đánh lừa bạn vào chỗ nghĩ rằng thứ lai tạp này chính là hiện thực 100%. Có thể bạn sẽ phiền lòng khi biết điều này, nhưng cách nhận thức thực tiễn của bạn không giống như một chiếc máy quay ghi lại thông tin đúng từng ly từng tí vào ổ cứng tế bào nào đó. Nhận thức thực tiễn của bạn giống như một đồng thuận giữa những gì các giác quan truyền về não bộ và những gì não bộ nghĩ rằng ngoài đó phải vậy. Và những gì bạn kỳ vọng hiện hữu ngoài kia trực tiếp gắn với những gì bạn cho phép truyền về não bộ ngay từ ban đầu. Những trải nghiệm biến hình thành kỳ vọng, và đến phần mình, những kỳ vọng lại ảnh hưởng lên hành vi của bạn. Nhà tâm lý học trường Yale, John Bach, đã thực hiện một thí nghiệm minh họa cho sự nhạy cảm phi thường này. Ông nói với một nhóm sinh viên khỏe mạnh rằng sẽ có bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ. Ông đưa ra danh sách các từ bị xáo trộn và yêu cầu họ sắp xếp lại trật tự câu. Bạn cũng có thể thử. Xuống, ngồi, cô đơn, ông già, nhăn nhúm, đau đớn, gương mặt, với, vẽ. Dễ chứ hả? Chắc rồi. Ông già cô độc với gương mặt nhăn nhúm ngồi xuống, vẽ đau đớn, là một gợi ý nhanh. Nhưng đây không phải bài kiểm tra ngôn ngữ. Hãy chú ý xem có bao nhiêu từ trong đó có liên quan đến tuổi già. Bà không mấy để tâm đến khả năng sáng tạo ngôn ngữ của các đối tượng. Ông chỉ quan tâm xem các sinh viên mất bao lâu mới ra khỏi phòng thí nghiệm, đi xuống hành lang sau khi được phơi ra trước những từ ngữ này. Những gì ông phát hiện ra thật phi thường. Tính trung bình, khoảng thời gian đi hết hành lang của những sinh viên bị phơi ra trước những nhóm từ cao tuổi nhiều hơn 40% so với những em chỉ bị phơi trước những nhóm từ ngẫu nhiên. Một số sinh viên thậm chí còn khom người và lê bước khi rời đi, cứ như thể họ đã già đi tới 50 năm so với tuổi thực của mình. Dẫn theo những quan sát lâm sàng của bà thì, những từ này kích hoạt mẫu bản đúc cao tuổi trong bộ nhớ và những người tham dự đã hành động theo lối thống nhất với mẫu bản đúc được kích hoạt đó. Kết quả mà ba thu được chỉ là một trong vô vàn dữ liệu cho thấy những tác động ngoại vi tức thời có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao với hành vi nội tại. Những gì bạn tạo điều kiện xâm nhập vào trí não của con mình sẽ ảnh hưởng đến những kỳ vọng của các em về thế giới. Ngược lại, những kỳ vọng này lại ảnh hưởng không chỉ tới những gì các em có thể nhận thức được, mà ngay đến cả hành vi của các em. Điều này hoàn toàn có thực. Bất kể bạn quan sát ở những bé sơ sinh mới một tháng tuổi hay ở các sinh viên tận 20 năm sau đó. Vậy cơ chế mô phỏng chậm và những kỳ vọng nội tại này thể hiện ra sao trong thế giới số hóa? TV là đối tượng được nghiên cứu cặn kẽ và chính xác nhất. Trước 2 tuổi, không TV. Chủ đề trẻ em xem TV không còn gay cấn như xưa nữa. Giờ đây, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận chung rằng cần việc trẻ em phơi ra trước TV dưới bất cứ hình thức nào đều phải bị hạn chế. Cũng tồn tại cả ý kiến đồng thuận rằng chúng ta đang hoàn toàn tảng lờ lời khuyên này. Tôi vẫn còn nhớ hồi bé thường háo hức mong đến tối chủ nhật để xem chương trình Wonderful World of Color của Walt Disney và mê mẩn. Tôi cũng nhớ bố mẹ luôn tắt ngay TV khi hết chương trình. Giờ đây chúng ta không còn làm thế nữa. Ngày nay, trẻ em Mỹ 2 tuổi trở lên trung bình dành tới 4 giờ 49 phút mỗi ngày trước TV, nhiều hơn 20% so với cách đây 10 năm. Và độ tuổi bắt đầu phơi trước màn hình TV càng lúc càng thấp hơn. Và sự tình càng lúc càng thêm rối rắm bởi đủ thứ trải nghiệm kiểu màn hình số nhan nhản khắp nơi. Vào năm 2003, 77% trẻ em dưới 6 tuổi xem TV hàng ngày. Còn trẻ em dưới 2 tuổi chỉ có 2 giờ 5 phút thời gian tiếp xúc với màn hình TV và máy tính mỗi ngày. Ở phần trước, tôi có đề cập tới thông tin một người Mỹ trung bình được phơi ra trước khoảng 100.000 từ mỗi ngày. Ngoài công việc, toàn bộ 45% trong số đó xuất phát từ TV. Thực tế là thời lượng dành cho TV mà một em bé nên xem trước tuổi lên 2 chỉ là con số 0 tròn trĩnh. TV có thể dẫn tới thói hung hãn, mất tập trung. Trải qua nhiều thập kỷ, chúng ta đã nhận ra mối liên hệ giữa hành vi bạo lực giữa trẻ đồng trang lứa với thời gian phơi ra trước TV của trẻ. Mối liên hệ này đã từng là chủ đề gây tranh cãi. Chẳng lẽ những người hằng học lại xem TV nhiều hơn người khác? Nhưng giờ đây chúng ta đã nhìn nhận nó như một vấn đề của cơ chế mô phỏng chậm kết hợp với sự thiếu hụt khả năng kiểm soát bản thân. Một ví dụ của cá nhân tôi. Hồi còn học nhà trẻ, tôi và cậu bạn thân cùng xem The Three Stooges, một bộ phim truyền hình thập niên 1950. Trong phim có rất nhiều màn gây cười dựa trên hình thể. Có cả chuyện nhân vật chọc ngón tay vào mắt người khác nữa. Lúc phim hết, đứa bạn tôi giơ ngón tay thành hình chữ V rồi nhanh như cắt chọc vào cả hai mắt tôi. Cả một tiếng sau đó, tôi không nhìn thấy gì cả và phải đưa đi cấp cứu. Chẩn đoán, giác mạc bị trầy xước và rách một cơ mắt. Một ví dụ khác nữa xuất phát từ một nghiên cứu xem xét hiện tượng bắt nạt. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, mỗi tiếng đồng hồ xem TV mỗi ngày lại đồng nghĩa với nguy cơ các em có hành vi bắt nạt khi đến tuổi đi học sẽ tăng thêm 9%. Đây chính là biểu hiện của khả năng điều tiết cảm xúc yếu kém. Kể cả tính đến những yếu tố bất định kiểu con gà hay quả trứng, thì Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ vẫn đưa ra ước tính rằng 10-20% bạo lực trong đời sống thực tế có thể truy nguyên về việc bị phơi ra trước tình trạng bạo lực trên các phương tiện thông tin đại chúng. TV cũng đầu độc cả quãng chú ý và khả năng tập trung, một dấu hiệu xác nhận tiêu chuẩn kinh điển của chức năng điều hành. Đối với mỗi tiếng đồng hồ phụ trội xem TV của một em bé dưới 3 tuổi, khả năng mắc phải vấn đề suy giảm khả năng chú ý vào tuổi lên 7 lại tăng thêm chừng 10%. Vậy nên, một em bé mẫu giáo xem TV tới 3 tiếng mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc phải vấn đề suy giảm khả năng chú ý cao hơn 30% so với những em không xem TV. Việc mở TV thoải mái khi không có người xem cũng có hại, có lẽ là do gây mất tập trung. Theo kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm, hình ảnh chớp lóe và âm thanh ầm ĩ liên tục khiến trẻ em sao lãng khỏi các hành động đang tham gia, kể cả hoạt động vui chơi tưởng tượng có tác dụng tăng cường trí não mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Những tác động này độc hại với nhóm trẻ em tuổi quấn tã, đến mức Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ đã công bố một bản kiến nghị vẫn còn giá trị đến tận ngày nay. Các chuyên gia nhi khoa nên yêu cầu các bậc phụ huynh cấm trẻ em dưới 2 tuổi xem TV. Mặc dù một số chương trình truyền hình nhất định có thể có tác dụng tích cực đối với nhóm tuổi này, tuy vậy, các nghiên cứu về sự phát triển não bộ giai đoạn tuổi nhỏ đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh và trẻ ở tuổi tập đi có nhu cầu thiết yếu tương tác trực tiếp với cha mẹ và những người chăm sóc đặc biệt khác, ví dụ bảo mẫu, để có được sự phát triển trí não lành mạnh và phát triển các kỹ năng xã hội, cảm xúc và nhận thức phù hợp. Các công trình nghiên cứu hiện nay cũng đang xác định tác động tiềm tàng của TV lên thành tích học tập. Kết quả sơ bộ đề xuất ý kiến rằng nó có ảnh hưởng đến cả điểm số môn đọc và khả năng tiếp nhận ngôn ngữ. Nhưng sau 2 tuổi, những ảnh hưởng tiêu cực nhất lên trí não trẻ cũng vẫn xuất hiện. Vì TV dụ dỗ trẻ em xa rời việc rèn luyện thân thể, một chủ đề chúng ta sẽ kiểm nghiệm lại khi chuyển sang xem xét trò chơi điện tử. TV dành cho trẻ, không bổ ích thế đâu. Thế còn những kệ giá xếp đầy những băng hình và đĩa DVD có tính giáo dục trong các cửa tiệm. Những sản phẩm này hẳn nhiên cam đoan mình có tác dụng tăng cường hiệu quả nhận thức ở đối tượng trẻ mẫu giáo. Những lời khoa trương ấy đã khiến một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington thực hiện riêng một công trình nghiên cứu nhằm kiểm nghiệm độ chính xác của tuyên bố này. Tôi vẫn còn nhớ mình đã đọc một loạt các thông cáo báo chí về công trình của họ vào một ngày nắng đẹp. Chuyện lạ thường ở Seattle. Ngài giám đốc trường đại học của chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ một nhân vật đình đám. Không ai khác là Robert Iger, giám đốc tập đoàn Disney. Ông ta không hài lòng. Các nhà khoa học của Đại học Washington vừa mới công bố nghiên cứu kiểm nghiệm một sản phẩm do Disney sản xuất. Bộ DVD Baby Einstein và kết quả thật tệ hại. Với tất cả những gì chúng ta đã thảo luận trong những trang sách vừa qua, chắc thông tin trên chẳng làm bạn ngạc nhiên. Sản phẩm không hề có tác dụng gì. Chúng không có tác động tích cực nào lên vốn từ vựng của đối tượng mục tiêu, trẻ em từ 17 đến 24 tháng tuổi. Một số thậm chí còn gây hại. Tính trên mỗi tiếng đồng hồ trẻ em dành ra để xem các DVD và băng hình nhất định dành cho lứa tuổi mình, thì trung bình các em hiểu được ít hơn 6 đến 8 từ so với những em không hề xem các chương trình này. Tập đoàn Disney yêu cầu trường tôi rút lại công bố này và chỉ ra những khiếm khuyết trong kết quả nghiên cứu. Sau những cuộc tham vấn cùng các nhà nghiên cứu ban đầu của công trình, nhà trường giữ vững quan điểm và đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố lập trường của mình. Chuyện dấy lên một hồi rồi cũng chìm xuống. Và 2 năm sau đó, vào tháng 10 năm 2009, Disney thực hiện một hành động tương đương với thu hồi sản phẩm, đó là trả lại tiền cho bất cứ ai đã mua các sản phẩm Baby Einstein. Một cách đầy trách nhiệm, công ty đã loại từ có tính chất giáo dục ra khỏi bao bì sản phẩm. Sau 5 tuổi, phải xem xét lại. Ngay từ nghiên cứu đầu tiên về TV, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng không phải tất cả mọi thứ dính dáng đến TV đều tiêu cực cả. Nó tùy thuộc vào nội dung của chương trình truyền hình, độ tuổi đứa trẻ và có lẽ thậm chí là cả yếu tố di truyền của em nữa. Trước 2 tuổi, tốt nhất là TV bị cấm hoàn toàn. Nhưng sau 5 tuổi, đã có hẳn một ban bồi thẩm xem xét lại phán quyết gay gắt này và tỏ ý bảo vệ hẳn hoi. Một số chương trình truyền hình được chứng minh là có tác dụng tăng cường hiệu quả hoạt động trí não ở độ tuổi này. Không có gì đáng ngạc nhiên, các chương trình ấy thường thuộc hạng mục tương tác. Ví dụ, theo một số nghiên cứu nhất định, thì Dora the Explorer tốt. Chú thích. Dora the Explorer, loạt phim hoạt hình ngắn của Mỹ được phát trên kênh CBS đến năm 2006. Nhân vật chính là Dora, một bé gái 7 tuổi. Trong mỗi tập phim, Dora lại trải nghiệm một hành trình mới để tìm kiếm thứ gì đó hoặc giúp đỡ người khác. Hết chú thích. Còn Barney and Friends, tồi. Chú thích. Barney and Friends, một loạt phim ngắn của Mỹ, phát trên truyền hình dành cho trẻ em từ 1 đến 8 tuổi. Nhân vật chính là khủng long màu tím Barney cùng những người bạn. Mục đích là dạy các bài hát, điệu nhảy vui nhộn và rèn luyện thái độ lạc quan cho khán giả nhỏ tuổi. Hết chú thích. Vậy nên, mặc dù trong trường hợp này, ý kiến áp đảo là thời lượng phơi trước TV cần phải được hạn chế, thì TV vẫn không thể bị xóa sổ được. Dưới đây là một số đề xuất đối với việc theo dõi TV mà các số liệu gợi ra. 1. Thời điểm trẻ dưới 2 tuổi, luôn tắt TV. Tôi biết điều này nghe có vẻ khó khăn với các bậc phụ huynh cần thư giãn. Nếu bạn không thể tắt hẳn, nếu bạn vẫn chưa thể tạo ra các mạng lưới xã hội mang đến những hình thức thư giãn cho mình, thì chí ít cũng hạn chế thời lượng con cái mình phơi trước TV. Suy cho cùng, chúng ta sống trong một thế giới thực, và một ông bố, bà mẹ quản giao quá mức hay cáu kỉnh khó chịu cũng có thể gây hại tới sự phát triển của trẻ. 2. Sau 2 tuổi, hãy giúp con bạn lựa chọn chương trình và cả những hình thức phơi trước màn hình số khác mà trẻ sẽ trải nghiệm. Hãy chú ý đặc biệt tới bất cứ kiểu truyền thông nào tạo điều kiện cho tương tác thông minh. 3. Theo dõi các chương trình TV đã lựa chọn cùng các con, liên hệ với đơn vị truyền thông để giúp họ đánh giá và suy nghĩ thật nghiêm túc về những gì các bé đã trải nghiệm. Và hãy nghĩ lại về ý định đặt một chiếc TV trong phòng trẻ. Những trẻ có TV riêng đạt điểm trung bình các bài kiểm tra môn toán và ngôn ngữ, nghệ thuật thấp hơn 8 điểm so với những em sống trong các gia đình chỉ có TV trong phòng sinh hoạt chung của cả gia đình. Trò chơi điện tử, đừng ngồi đó. Cũng giống như TV, chơi điện tử thì không cần vận động, chỉ việc ngồi yên một chỗ. Bản điều khiển của các trò chơi hướng vận động như là Wii, ra mắt vào năm 2006, đưa ra một ngoại lệ. Nhưng dù gì, cân nặng của trẻ vẫn không có xu hướng giảm. Lời tuyên bố tiếp theo là, chính vì xu hướng tăng cân này mà con cái của chúng ta đang bắt đầu mắc các tật bệnh thường chỉ có ở người trung và cao niên, bao gồm cả tự kỷ. Chứng béo phì trẻ em ở những game thủ phổ biến hơn gấp 3 lần so với ở những em không chơi game. Trí não ưa tập luyện. Đối với giới khoa học não bộ, thật đau lòng khi biết số lượng trẻ bị béo phì này ngày càng gia tăng, bởi chúng tôi biết quá rõ mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và sự sắc bén của trí não. Luyện tập, nhất là tập aerobic, vô cùng hiệu quả với trí não, giúp tăng hoạt động của chức năng điều hành từ 50 đến 100%. Điều này không chỉ đúng với trí não trẻ, mà đúng với trí não ở mọi lứa tuổi. Các bài tập tăng cường thể chất không hề mang lại cho bạn những con số đáng mơ ước này, mặc dù có rất nhiều lý do để bạn thực hiện những bài tập ấy. Nếu cha mẹ chịu khó cho con tập luyện ngay từ nhỏ, nhiều khả năng đứa trẻ sẽ coi tập luyện là một thói quen tự nhiên và duy trì trong suốt cuộc đời. Những em bé chăm vận động thường đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra chức năng điều hành so với những em chỉ thích vui chơi tại chỗ. Tiện đây cũng phải nói luôn, nếu bạn cùng tập luyện với con, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Bạn vẫn nhớ cơ chế mô phỏng chậm đó chứ? Khuyến khích lối sống tích cực chính là một trong những món quà quý giá nhất bạn có thể tặng cho con mình. Có thể nói đồng nghĩa với việc phải quẳng trò chơi điện tử yêu thích đi, nhấc người dậy và làm một tấm gương tốt để trẻ noi theo. Điều này đâu có làm cho trò chơi điện tử kém hay đi chút nào. Nó chỉ đơn thuần mang lại cho trò chơi điện tử một góc nhìn đa sắc diện hơn mà thôi. Tôi vẫn yêu thể loại này, luôn luôn như vậy. Nhưng càng lúc tôi càng chắc chắn hơn rằng trò chơi điện tử phải có ghi nhãn cảnh báo. Một câu chuyện cảnh tỉnh về nhắn tin. Thế còn Internet và những tín đồ của nó thì sao? Dữ liệu thực tế vẫn còn ít ỏi và khá mơ hồ. Có rất ít nghiên cứu đưa ra được những nguyên cớ đáng lưu tâm, như câu chuyện dưới đây gợi ra. Một cô bé 9 tuổi quyết định mời 5 hay 6 cô bạn thân nhất tới buổi tiệc ngủ đầu tiên của em. Mẹ em, một nhà xã hội học qua đào tạo hẳn hoi, nhiệt liệt tán thành. Cô nhớ lại những bữa tiệc ngủ thời ấu thơ và hồi tưởng về những cuộc tâm sự liên miên không dứt, những trận chiến bằng gối, rồi tiếng thì thầm bí mật trong đêm tối và cứ rúc rích cười đến cả 2 giờ đêm. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Khi các bạn thân của con gái đã góp mặt đông đủ, bản năng của bà mẹ lập tức mách bảo có điều gì đó không ổn. Kiểu nói năng giữa các cô bé không giống những em nhỏ 9 tuổi điển hình. Lẽ ra ở độ tuổi này các em đã có thể giao tiếp xã hội tinh tế đến ngỡ ngàng. Nhưng những cô bé này lại non nớt và ngây thơ, hệt như những em bé lên 4 tuổi. Nguyên do là các cô gái nhỏ đọc chệch và diễn giải sai tín hiệu phi ngôn từ của nhau. Bà mẹ cũng phát hiện thấy, chỉ 30 phút sau khi khai tiệc, 5 trong 6 cô bé đã lôi điện thoại di động ra và hí hoáy nhắn tin, bám riết lấy cái điện thoại suốt cả ngày. Đến khuya, cũng chẳng có tiếng rút rít nào, im lặng đến ngạc nhiên. Bà mẹ bèn lên cầu thang xem mọi sự có ổn thỏa không. Phần nữa các cô bé đã ngủ, số còn lại tíu tít với chiếc điện thoại của mình. Những khung màn hình nho nhỏ sáng lấp lóe dưới lớp chăn. Liệu nhắn tin có liên đới gì tới sự kém trưởng thành về mặt xã hội? Không phải chuyện tào lao đâu. Con số rất đáng suy ngẫm. Năm 2008, mỗi tháng một người trẻ tuổi trung bình gửi và nhận 2.272 tin nhắn, tức là chừng 80 tin nhắn một ngày. Đến năm 2009, 27% số từ ngữ các em có được là qua máy tính. Có gì không ổn ở đây? Chưa ai biết chắc được. Những gì chúng ta có thể khẳng định chỉ liên quan đến phương tiện trung gian. Internet và hình thức truyền thông đi kèm với nó khuyến khích việc tiêu dùng. Chính điều này dẫn tới hiện tượng lạ thường, như bữa tiệc ngủ của cô bé 9 tuổi, dù có ở ngay cạnh nhau, chúng ta vẫn cảm thấy xa cách. Trừ phi tất cả những tương tác số hóa của các em được thực hiện qua máy quay phim, còn thì lũ trẻ sẽ không có cơ hội thực hành mấy việc diễn giải tín hiệu phi ngôn từ. Đó chính là thế giới của trẻ tự kỷ. Một điều phải nói thêm để bạn biết. Việc hoàn thiện những kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ đòi hỏi nhiều năm trời luyện tập. Và, như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, trẻ thực hiện được điều này là cực kỳ quan trọng. Những trải nghiệm đời thực đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều so với cuộc sống trên Internet. Và nhất là, nó không theo kiểu nặc danh. Những con người bằng xương bằng thịt đụng vào nhau, tình cờ va phải nhau, liên tục truyền đạt thông tin đến nhau bằng một cách thức không thể dễ dàng tái định dạng thành các biểu tượng cảm xúc và những cụm viết tắt. Hãy nhớ lại, dù trong hôn nhân hay ở nơi làm việc, nguồn xung đột lớn nhất nảy sinh chính từ sự bất cân xứng giữa thông tin nội quan và ngoại quan. Rất nhiều tình huống bất cân xứng có thể được đẩy lui chỉ nhờ vào việc diễn giải chính xác các tín hiệu phi ngôn từ. Con người càng ít luyện tập bao nhiêu thì khả năng tương tác xã hội sẽ càng kém bấy nhiêu. Và điều đó tiên báo rất nhiều điều, từ tỷ lệ ly hôn cho đến sự xói mòn hiệu quả của nguồn nhân lực. Những quan sát chính xác của bà mẹ, chuyên gia xã hội học kia có lẽ đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Nó cũng là một mảnh đất màu mỡ cho công tác nghiên cứu. Đặt lên bàn cân những được mất thì có lẽ lựa chọn tốt nhất là giữ thái độ hoài nghi với thế giới chỉ toàn kỹ thuật số. Lời khuyên hay nhất hiện nay có lẽ là hãy để những máy móc ấy ở trạng thái tắt càng lâu càng tốt. Dù hay hay dở, chúng ta vẫn cứ là loài động vật có tính xã hội. Có lẽ điều đó đã được mắc nối sẵn trong DNA rồi. Bạn không cần phải xem xét gì sâu xa hơn ví dụ về Theodore Roosevelt mới thấy rằng các mối quan hệ giữa người với người chính là thứ nguyên liệu hàng đầu cho thành công tương lai của một đứa trẻ. Một nền văn hóa ngập trong công nghệ có lẽ sẽ kết tội các nhà khoa học quay lưng lại với lịch sử phát triển. Về phần mình, các nhà nghiên cứu cũng có cơ sở để kết tội nền văn hóa đã quay lưng lại với nhân loại. Con tôi giỏi hơn con chị. Gần đây tôi có nghe lỏm được cuộc trò chuyện điện thoại trong lúc chờ máy bay cất cánh. Thế Stephanie biết đi chưa? Chưa à, Brandon đi được từ hồi mới 9 tháng tuổi đó. Và rồi tiếp sau. Stephanie vẫn còn phải đóng bỉm à. Brandon ngồi bô từ lúc chưa 2 tuổi cơ. Cuộc đối thoại cứ thế và cứ thế, về đủ thứ cột mốc mà Brandon siêu đẳng đã hoàn thành, vượt mặt Stephanie kém cỏi. Tôi nghe thấy đủ loại phiên bản của kiểu so bì nhóc tì này khắp mọi nơi tôi có mặt. Đó chính là một nhân tố của dạy dỗ cực đoan, chính là một loại nguyên liệu khác mà bạn sẽ muốn hạn chế trong công thức phân bón cho trẻ thông minh của mình. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi thử tưởng tượng xem mẹ Stephanie sẽ cảm thấy ra sao. Tức tối, xấu hổ. Có lẽ cô sẽ phải chạy ngay ra ngoài hàng và nháo nhào vơ về tất cả những loại đồ chơi phát triển nhằm thúc đẩy sự phát triển của con gái bé bỏng. Hoặc giả, cô chỉ khóc hu hu. Tất cả chẳng vì lý do gì chính đáng. So sánh như vậy không chỉ phản tác dụng mà còn đi chệch với những kiến thức khoa học thần kinh hiện đại. Nó còn đặt thêm áp lực lên một đứa trẻ và gây hại tới não bộ của bé. Hai bộ não không phát triển cùng một nhịp độ. Giờ đây thì bạn đã biết, bộ não tuân theo một lộ trình phát triển về thời gian mang tính đặc trưng cá thể. Hệt như tính cách của chủ sở hữu vậy. Trẻ em không trải qua những cột mốc phát triển y hệt nhau theo kiểu bước đều bước, cứ thế một hai một như những anh lính não bộ nhỏ bé trên con đường đi tới tương lai. Một đứa trẻ là thần đồng toán học ở tuổi lên 4, không chắc đã còn là thần đồng vào tuổi lên 9. Einstein thông minh sáng láng là thế, mà theo lời đồn đại thì không thể nói thành câu hoàn chỉnh cho đến tận khi 3 tuổi. Tính cá thể này một phần do yếu tố di truyền quyết định, nhưng nó cũng xảy ra bởi các tế bào thần kinh luôn phản ứng liên tục với môi trường bên ngoài. Chúng dễ dàng hình thành những mối liên hệ mới và phá bỏ những mối liên hệ đã tồn tại, một hoạt động được gọi là tạo hình thần kinh. Có vẻ như các bộ não đều trải qua một số giai đoạn phát triển thành thục như nhau. Nhưng rất ít người trong cộng đồng nghiên cứu đạt được đồng thuận xem những giai đoạn ấy là gì. Nhà tâm lý học phát triển Jean Piaget đưa ra 4 giai đoạn phát triển nhận thức ở trẻ em, mà ông gọi tên là giác quan vận động, tiền vận động cụ thể và vận động chính thức. Bắt đầu gây ảnh hưởng rộng rãi từ đó, khái niệm về các giai đoạn phát triển giờ đây vẫn là một ý kiến gây tranh cãi. Các nhà nghiên cứu bắt đầu đặt dấu hỏi về ý niệm này từ hồi cuối thế kỷ 20, khi họ chứng minh rằng trẻ em có được các kỹ năng và khái niệm ở những mốc thời gian sớm hơn nhiều so với những gì Piaget đã khẳng định. Những công trình tiếp sau đó đã hé lộ rằng, kể cả trong một nhóm phân loại cụ thể, các trẻ trong đó vẫn cứ trải qua những giai đoạn phát triển với nhịp độ riêng. Rất nhiều em không hề tuân theo trật tự mà Piaget đã trình bày. Đôi khi các em bỏ qua một, hai bước nào đó và lặp lại một giai đoạn nào đó tới vài lần liên tiếp. Một số em không hề trải qua một giai đoạn phát triển có thể xác định nào cả. Trí não của con trẻ chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là có gì đó không ổn với các loại lý thuyết của chúng ta. Đây không phải là một cuộc đua. Nhưng một số bậc cha mẹ cho rằng sự phát triển trí não giống như góp mặt trong một cuộc đua Olympic vậy. Họ muốn con cái mình phải giành chiến thắng ở mọi bước, bằng mọi giá. Bạn vẫn còn có thể thấy được tác động của lối suy nghĩ này khi con cái của những bậc phụ huynh này bước vào trường đại học. Mặc dù tôi chủ yếu giảng dạy cho sinh viên sau đại học, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hướng dẫn cho các em sinh viên đại học muốn theo trường y. Và các em chẳng mấy quan tâm đến những thứ khác. Rất nhiều em miêu tả mình theo kiểu bị các bậc phụ huynh huênh hoang, những người cơ hồ coi con mình cao quý hơn tất thảy thiên hạ, nuôi trong lồng kính. Hiện tượng này được gọi là dạy dỗ cực đoan và đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhà tâm lý học phát triển David L. Kind, giáo sư danh dự chuyên về sự phát triển trẻ em tại Đại học Tufts, đã chia các kiểu cha mẹ quá ham mê thành tích vào các nhóm khác nhau. Bốn nhóm trong đó là cha mẹ hoàn hảo. Những bậc cha mẹ này là những người đã công thành danh toại, muốn con cái cũng ăn to làm lớn như mình. Cha mẹ ham bằng cấp. Chính là những nhân vật dạy con trong lồng kính kinh điển. Những bậc cha mẹ này cũng dính dáng tới nhóm hoàn hảo ở trên, nhưng họ tin rằng việc học hành chính quy càng bắt đầu sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Cha mẹ hướng ngoại. Mong muốn trang bị cho con cái mình các kỹ năng sinh tồn về thể chất. Vì thế giới ngoài kia là một chốn đầy rẫy hiểm nguy. Những bậc cha mẹ này thường làm trong khối quân đội hay thi hành luật. Cha mẹ thần đồng. Thành đạt về tài chính và hoài nghi sâu sắc về hệ thống giáo dục, những bậc cha mẹ này muốn bảo vệ con cái mình khỏi những tác động tiêu cực nảy sinh từ chuyện học hành trường lớp. Có một điểm chung giữa các bậc cha mẹ cực đoan này. Họ chạy theo thành tích, ép con cái mình học hành bằng mọi giá, thậm chí đánh đổi cả hạnh phúc của chúng. Có thể lấy bài học của Hàn Quốc để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Ở quốc gia này, cha mẹ gây áp lực nặng nề lên con cái, ép chúng phải đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra. Không ngạc nhiên, tự tử chính là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở lứa tuổi từ 15 đến 19, chỉ sau tai nạn giao thông. Tác hại của kiểu dạy dỗ cực đoan. Tôi biết những bậc cha mẹ kiểu này xuất phát từ đâu. Trong một thế giới cạnh tranh gay gắt mà người chiến thắng phải là người thông minh nhất, dễ hiểu là tại sao các bậc cha mẹ yêu kính lại bận tâm về trí thông minh của con cái mình đến thế. Tuy thế, điều cha mẹ không biết chính là áp lực học hành thái quá lại thường phản hiệu quả. Thực tế, lối dạy dỗ cực đoan lại làm tổn hại đến sự phát triển trí óc của con bạn ở những giai đoạn này. 1. Kỳ vọng thái quá kéo chậm tư duy. Trẻ luôn phản ứng cực mạnh trước những kỳ vọng của mẹ cha. Chúng khao khát làm đẹp lòng và đáp ứng mong mỏi của cha mẹ khi còn nhỏ, rồi khao khát cự tuyệt và nổi loạn lúc lớn hơn. Nếu như trẻ nhỏ cảm nhận được rằng bố mẹ muốn chúng thực hiện một kỳ công trí não nào đó, trong khi đầu óc của chúng chưa thật sẵn sàng, chúng sẽ bị dồn vào thế bí, không biết xoay sở ra sao. Chính tình cảnh này ép buộc trí não của trẻ quay trở lại với các chiến lược tư duy ở cấp thấp hơn, tạo nên thói quen đối phó rất khó loại bỏ sau này. Tôi đã chứng kiến hiện tượng này diễn ra trong một buổi họp vào tối nọ. Một vị phụ huynh đầy tự hào tuyên bố với tôi rằng đứa con 2 tuổi của anh ta đã biết làm cả phép nhân. Anh ta bảo cậu chàng bé nhỏ biểu diễn bằng cách đọc thuộc bản cửu chương. Nhưng chỉ bằng vài câu dò hỏi ý nhị, mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Cậu bé chẳng hiểu chút nào về phép nhân mà chỉ đơn thuần đọc vẹt một vài con số đã được ghi nhớ mà thôi. Những kỹ năng tư duy thấp hơn đã được đem ra thay thế cho những thiết bị xử lý cấp độ cao hơn. Elkhart đã gọi những kiểu thể hiện này một cách đầy miệt thị là tiểu xảo. Ông tin rằng không nên để bất cứ em nhỏ nào trở thành nạn nhân của nó. Tôi hoàn toàn đồng ý. 2. Áp lực dập tắt óc tò mò. Trẻ em chính là những nhà thám hiểm bẩm sinh. Nhưng nếu các bậc cha mẹ chỉ đưa ra những kỳ vọng giáo dục cứng nhắc, hứng thú của trẻ sẽ bị biến đổi thành kiểu thỏa hiệp không hợp lý. trẻ sẽ không còn đặt ra những câu hỏi đầy uy lực như mình có tò mò về cái này không nhỉ? Mà bắt đầu hỏi cái gì sẽ khiến người lớn hài lòng? Hành vi khám phá không được tưởng thưởng, nên nó sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Hãy nhớ rằng, não bộ là một cơ quan phục vụ sinh tồn, và với một đứa trẻ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn. Trong trường hợp này là sự tán thành mà các bậc cha mẹ đem lại. 3. Tức giận hay thất vọng liên tục sẽ biến thành stress độc hại. Còn một tác hại nữa nảy sinh khi các bậc cha mẹ ép con cái mình thực hiện những nhiệm vụ mà những bộ não nhỏ bé chưa đủ khả năng thi hành. Những vị phụ huynh kiêu căng thường dễ thất vọng, vật lòng hay tức tối khi con mình không chịu làm theo. Đó là những phản ứng mà trẻ có thể nhận thấy từ lúc tuổi còn rất nhỏ và cực kỳ mong muốn tránh khỏi. Kiểu mất kiểm soát này rất độc hại. Nó có thể tạo ra một trạng thái tâm lý gọi là tuyệt vọng do huấn luyện, có thể gây thương tổn cơ học tới trí não của trẻ. Trẻ nhận ra rằng em không thể chế ngự được những kích thích tiêu cực, cơn giận dữ hay thất vọng của bố mẹ mình, xảy ra với mình hay những tình huống gây ra kích thích ấy. Hãy tưởng tượng một cậu trò lớp 3 sau giờ học mỗi tối phải về nhà nơi có một ông bố say xỉn đánh đập em. Cậu chàng bé bỏng bắt buộc phải có một ngôi nhà, nhưng có một ngôi nhà như thế thật kinh khủng. Em sẽ nhận được một thông điệp rằng không có lối thoát nào đâu. Và cuối cùng em cũng sẽ không gắng sức thoát ra, kể cả khi có một phương án nào biểu hiện đi chăng nữa. Đó là nguyên do tại sao tình trạng này được gọi là tuyệt vọng do huấn luyện. Và không cần phải lạm dụng thể chất mới gây nên tình trạng này. Tuyệt vọng do huấn luyện chính là cánh cửa nhanh nhất dẫn tới trầm uất ngay từ thuở ấu thơ. Tôi có quen biết cha mẹ của một sinh viên tự sát. Có cha mẹ thuộc mẫu người cao ngạo, chuyên hạch sách. Mặc dù trầm uất là một chủ đề rất phức tạp, thì lời nhắn để lại khi tự sát của em đã gợi ra cho thấy những hành động quyết liệt này phần nào đó chính là phản ứng trước việc em nhận thấy mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ cha. Đây chính là một bằng chứng mạnh mẽ thể hiện rằng trí não không mấy hào hứng với việc học hành, nó chỉ say mê với chuyện sinh tồn. Hãy khắc cốt ghi tâm điều này trước khi con cái bạn chào đời. Dạy dỗ con cái không phải là một cuộc đua. Trẻ càng không phải là thước đo thành công của người lớn. Ganh đua có thể truyền cảm hứng, nhưng những gánh nặng lỗi lầm sinh ra từ nó lại có thể mắc nối não bộ con bạn theo một phương cách độc hại. So bì con mình với con cái người khác sẽ không thể đưa chúng, hay là chính bạn, đến được cái đích mong muốn. Có những phương cách tuyệt vời để tối đa hóa sức mạnh trí não của con bạn. Hãy tập trung vào các hoạt động vui chơi cởi mở, tương tác phi ngôn từ thật nhiều, và tán thưởng nỗ lực của trẻ. Những loại phân bón theo số lệ thống kê có tác dụng tăng cường năng lực trí não của trẻ. Gần như ở bất cứ xuất phát điểm nào cũng vậy. Những thứ này không hề khó thực hiện. Mà suy cho cùng, lớp vỏ hoạt động của trí não đã được rèn đúc từ một thế giới rất xa xưa, không chỉ là thời tiền Internet, mà còn là kỷ tiền băng hà. Những điểm cốt yếu. 1. Những yếu tố có tác dụng đối với học tập là nuôi con bằng sữa mẹ, trò chuyện với con cái bạn, vui chơi có hướng dẫn và tán thưởng nỗ lực thay vì khen ngợi trí thông minh của trẻ. 2. Não bộ hứng thú với việc tồn tại hơn là kiếm được điểm tốt ở trường học. 3. Ép buộc trẻ học một môn nào đó trước khi trí não sẵn sàng chỉ gây hại mà thôi. 4. Những hoạt động nhiều khả năng gây tổn thương việc học tập giai đoạn đầu của trẻ bao gồm tiếp xúc quá nhiều với TV, tình trạng tuyệt vọng do huấn luyện và trì trệ một chỗ không vận động.